miên mật chẳng gián đoạn, đấy là tinh tấn. Không chỉ kẻ sơ học chúng ta phải nỗ lực mà đạt đến đẳng giác Bồ Tát, Phật hiệu vẫn chẳng gián đoạn. Trong chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có câu: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Trong hội Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát mang thân phận sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong viên giáo, mang thân phận như vậy. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài mang thân phận đẳng giác Bồ Tát. Ngài có thông hiểu lý hay chăng? Ngài đã viên mãn từ lâu. Về sự thì sao? Về sự bèn chẳng gián đoạn. Phật hiệu từ trước đến giờ chưa hề gián đoạn. Đấy gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, là tinh tấn. Chấp sự phế lý vẫn có thể thành tựu, nhưng thành tựu không cao. Nếu chấp lý phế sự, nhất định đọa trong ba ác đạo. Chấp lý phế sự là gì? Về lý thì dường như đã hiểu, nhưng nơi mặt sự chẳng niệm, tự mình cho rằng chẳng cần phải niệm Phật, lầm lẫn quá đỗi. Người thật sự thông đạt lý chắc chắn chẳng phế sự. Phàm những kẻ phế bỏ sự hoàn toàn chẳng thực sự thông hiểu lý. Bản thân chúng ta phải giác ngộ và kiểm điểm chỗ này. Do vậy, trong tâm chúng ta, Phật hiệu chớ nên gián đoạn. Nơi miệng có gián đoạn cũng không sao. Miệng niệm lâu sẽ mệt. Trong tâm chớ nên gián đoạn. Nhưng miệng niệm thì có thể điều thân, đồng thời cũng có thể điều tâm. Trong khi ta hôn trầm, khi Phật hiệu chẳng dấy lên, bèn lớn tiếng niệm mấy câu, tinh thần bèn phấn chấn. Do vậy, niệm Phật chậm hay nhanh, lớn tiếng hay nhỏ tiếng, tùy theo tâm của chính mình mà điều chỉnh. Không nhất định niệm sao cho thoải mái. Niệm chẳng hôn trầm thì niệm như vậy là tốt đẹp. Điểm này rất quan trọng. Nhất tâm niệm Phật, dư tưởng bất sanh, tức thiền định ba la mật. Thiền dịch sang nghĩa tiếng Hán là tỉnh lự. Tỉnh là không có vọng niệm. Lự cũng chẳng phải là vô niệm, chẳng phải hữu niệm, chẳng phải vô niệm. Chẳng phải hữu niệm là không có hết thảy vọng niệm, chẳng phải vô niệm là có một niệm. Niệm ấy là A-di-đà-phật. Vì thế, nó viên mãn hơn thiền, thù thắng hơn thiền. Điều này các vị có thể suy tưởng được, dễ hơn thiền. Chỉ có một câu Phật hiệu, chẳng cần phải dùng công phu tham cứu trong ấy. Đó là thiền định, chẳng khác gì cách tu trong nhà thiền. Nếu quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh hoặc Ngữ Lục của Thiền Tông, họ sử dụng công phu hoàn toàn giống như công phu của người niệm Phật, chỉ là phương pháp khác nhau. Họ dùng quán tâm, tham thoại đầu. Dùng những phương pháp ấy hồng đạt đến cảnh giới này. Đi, đứng, nằm, ngồi đều là tham thiền. Từ đàn kinh chúng ta thấy, người thật sự dụng công, Lục Tổ ở núi Hoàng Mai, từ đầu đến cuối chưa vào thiền đường. Ngũ Tổ truyền pháp cho Ngài tại phương Trường Thất cũng chẳng phải là thiền đường. Ngài tu pháp thiền ở nơi đâu? Tu trong phòng giã gạo. Suốt ngày từ sáng đến tối, Ngài giã gạo, bữa củi. Nhưng Ngài tu thiền, Ngài tu thiền định ở nơi ấy. Ngài suốt ngày từ sáng đến tối làm công chuyện, nhưng đang tu thiền định. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu cách tu thiền định như thế nào. Chẳng phải là ngồi xếp bằng nhìn vào vách. Xếp bằng nhìn vào vách tại nơi đó là tạo tư thế nhằm khuân tập sự định tâm. Đàn kinh có định nghĩa về thiền. Trong chương Giáo Thọ, tọa thiền đã nói rất rõ thiền là gì? Chẳng chấp tướng. Định là gì? Chẳng động tâm. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm. Đó gọi là thiền định. Sở dĩ ngồi thiền là vì người ta ngồi một chỗ, người ấy bất động giữ lấy ý nghĩa đó. chứ không phải thật sự bảo quý vị suốt ngày từ sáng đến tối ngồi tại đấy, mà nhằm bảo quý vị chớ động tâm. Tâm chẳng động là tọa, tâm chẳng chấp tướng là thiền. Vì thế lục tổ suốt ngày từ sáng đến tối làm lụng, bận bịu suốt ngày từ sáng đến tối, mà ngài tọa thiền tại nơi đó. Vì sao? Ngài chẳng giữ lấy tướng, chẳng động tâm, trọn chẳng trở ngại công việc. Đó gọi là tọa thiền. Người niệm Phật công phu còn dễ dàng hơn, còn thù thắng hơn nữa. Trong 12 thời đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận quý vị đang làm việc gì, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Đấy chẳng phải là thiền thì là gì vậy? Thật sự nhất tâm bất loạn. Vì thế, đấy là thiền định Bát Nhã Ba La Mật. Không chỉ tu thiền định mà còn là thiền định viên mãn rốt ráo. Thuở ấy, khi Thầy Lý giảng kinh Lăng Nghiêm ở Đài Trung, lúc ấy Ngài đã giảng kinh 11, 12 năm tại Đài Trung. Các đồng tu tâm bất định, cho rằng theo học với Thầy Lý mười mấy năm toàn là nghe giảng những bộ kinh nhỏ. Người ta ở chỗ khác giảng kinh to, luận lớn, toàn là giảng thiền, giảng mật, toàn là những pháp môn ở trình độ cao. Còn chúng ta học pháp có ông già bà cả. Do vậy nghe xong trong tâm chính mình cảm thấy rất khó chịu, dường như ta chẳng bằng người, cảm giác tự ti rất nặng. Thấy người khác cao ngất ta chẳng bén gót. Do vậy Thầy Lý bèn giảng kinh Lăng Nghiêm ở đó. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh to. Giảng kinh Lăng Nghiêm, Thầy nói niệm A-di-đà Phật là tu Lăng Nghiêm đại định. Lấy kinh Lăng Nghiêm để chứng minh 25 vị Bồ Tát trong 25 pháp viên thông đều tu Lăng Nghiêm đại định. Đại Thế Chí Bồ Tát dùng phương pháp niệm Phật để tu Lăng Nghiêm đại định. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm một câu A-di-đà Phật là tu Lăng Nghiêm đại định mà chính mình vẫn không biết. Cho nên quý vị tu chẳng thành công. Nếu quý vị thật sự hiểu, đối với hết thảy pháp môn, chúng ta tán thán nhưng không học. Vì sao tán thán? Vì những pháp ấy đều do Đức Phật nói. Chúng ta khen ngợi Phật, chúng ta khen ngợi những người tu các pháp môn đó tán tăng. Chúng ta tán thán pháp môn tức là tán pháp. Chúng ta tán thán Tam Bảo, nhưng chúng ta có học hay chăng? Không học. Chúng ta vẫn niệm A-di-đà Phật. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, môn nào cũng đều có thể đạt đến mục đích. Quý vị thích đi theo con đường đó thì được thôi. Tôi đi theo con đường này cũng chẳng sai, đều tốt đẹp cả. Tôi chẳng cưỡng ép quý vị đi theo con đường này của tôi. Quý vị cũng chẳng cần phải ép buộc tôi đi theo con đường đó. Chúng ta đường ai nấy đi, xem ai tới trước, hãy tới nơi thì đều tốt đẹp, không có gì chẳng tốt đẹp. Do vậy, chúng ta phải tán thán Tam Bảo, quyết định đừng hủy bán Tam Bảo. Phải hiểu đạo lý này. Nhất tâm niệm Phật, chánh niệm phân minh, tức Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là trí huệ, trí huệ là giác. Người niệm Phật tâm thanh tịnh, nhất tâm, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị có thể thấy, nghe, tiếp xúc, không gì chẳng hiểu rõ, không gì chẳng thông đạt. Sự hiểu rõ thông đạt ấy chính là chánh niệm. Tuy hiểu rõ, tuy thông đạt, nhưng trong hết thảy cảnh giới, quyết chẳng khởi phân biệt, quyết chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng, đó gọi là chánh niệm. Nếu khởi phân biệt, khởi chấp trước, giấy vọng tưởng thì là tà kiến, hay nói chi tiết hơn là tà tư tà kiến, chẳng gọi là chánh kiến. Vì thế, người nhất tâm niệm Phật chẳng mê hoặc, không gì chẳng biết, thứ gì cũng đều hiểu. Nói ngược lại, kẻ tán tâm niệm Phật, kẻ loạn tâm niệm Phật, hết thảy các pháp bày ra trước mặt, nhưng chẳng thể phân biệt rõ ràng tà, chánh, đúng, sai, hiểu lầm. Đấy là ngu si, mê hoặc, chẳng phải là trí huệ Bát Nhã. Nhất tâm niệm Phật, lục ba la mật thấy đều viên mãn, thấy đều đầy đủ. Quý vị nghĩ xem, chúng ta còn phải tu gì nữa? Trong phần trên đã nói rất hay, quý vị tu những thứ khác, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, tu trong hằng sa kiếp, vẫn tu chưa viên mãn. Đấy là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Nếu quý vị thật sự nhất tâm niệm Phật, mọi thứ đều viên mãn. quý vị chẳng tin tưởng phương pháp tu hành viên mãn dễ dàng nhất, vẫn muốn tìm cành giặt lá, tự chuốc lấy phiền phức, thì còn có cách nào nữa đây? Vì thế, nếu quý vị thật sự tin tưởng pháp môn này, chính là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Tổ sư đã giảng cho chúng ta cặn kẽ ngần ấy chẳng dễ dàng. Sở dĩ chúng ta không chịu học là vì tâm chưa buông xuống, chính mình chưa chịu tu học đàng hoàng. Dưới đây là một câu nói hay nhất: thôi nhi cực chi, bất xuất nhất tâm, dạng hạnh cụ túc. Không chỉ là lục độ trọn đủ như đã nói trong phần trên, mà vô lượng vô biên pháp môn thảy đều đầy đủ. Không chỉ đầy đủ mà còn đúng như trong phần trước đã nói, đầy đủ rốt ráo viên mãn, đấy là nhất tâm. Vì thế, trong hết thảy hạnh môn, bộ kinh này và pháp môn này là trực tiếp tu nhất tâm. Chỗ thù thắng của nó là ở chỗ này. Kinh văn nói rất rõ ràng, nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo, trực tiếp dạy quý vị tu nhất tâm. Trực tiếp liễu sanh tử, trực tiếp thoát tam giới, trực tiếp thành Phật, không đi vòng quanh. Càng trực tiếp như vậy thì càng dễ dàng, càng đơn thuần. Nhưng chúng sanh càng chẳng chịu tin tưởng. Nói chung, chúng sanh thích kỳ quái, ham kỳ, chuộng lạ. Nên đây là pháp khó tin. Lục độ vạn hạnh, hữu đại tiểu thừa sự lý bất đồng, nhi lý trung hữu phục thâm thiển, như thiên thai tứ giáo sở minh. Tứ giáo của tông Thiên Thai và ngũ giáo của tông Hiền Thủ đều giảng cặn kẽ về lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Bất xuất nhất tâm vạn hạnh cụ túc giả, thử nhất tâm diệt phân sự lý. Nhược lý nhất tâm cụ túc vạn hạnh, tự bất tất thuyết. Đương nhiên chúng ta đều thừa nhận điều này. Thế nhưng sự nhất tâm thì sao? Tức sự nhất tâm tuy vị nhập lý, nhi ư tạng giáo sự lục độ, sự vạn hạnh diệt khả vân cụ túc giả. Đối với những hạnh tu tập của hàng Bồ Tát thuộc tiểu giáo, quý vị cũng viên mãn. Hàng Bồ Tát tiểu giáo tu tập lục độ vạn hạnh chẳng được thuận tiện như người niệm Phật đắc sự nhất tâm. Hàng Bồ Tát đại thừa tu tập lục độ vạn hạnh chẳng dễ dàng bằng người niệm Phật đã đắc lý nhất tâm. Không chỉ lục độ vạn hạnh thuộc mặt lý phải mất vô lượng kiếp mới có thể thành tựu, mà theo như kinh dạy, lục độ vạn hạnh thuộc mặt sự trong tiểu giáo cũng phải tốn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật là thành Phật trong tạng giáo. Quý vị phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể viên mãn. Người niệm Phật đạt đến sự nhất tâm bền viên mãn. Đối với những đạo lý như vậy, chúng ta chớ nên không hiểu, chớ nên không tin tưởng. Tu hành phải đặc biệt chú trọng nhất tâm. Chúng ta dùng nhất tâm để niệm Phật, dùng niệm Phật cầu nhất tâm. Hai phương pháp này giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. Chẳng dùng nhất tâm để niệm Phật, quý vị sẽ chẳng đạt được niệm Phật nhất tâm. Như Đại Bổn Pháp Tạng Nguyện Phân. Đại Bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Tỳ kheo Pháp Tạng trong lúc tu nhân đã phát ra 48 nguyện: nhược ngã thành Phật, quốc trung hữu tình, bất hoạch thần thông,